This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, chương trình này được Hoàng Tính thực hiện dựa theo cái cuốn sách được mang tên Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Trong tuần trước thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái trò chơi trong những cái hội hè đình đám của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Thí dụ như Hoàng Tính có kể đến cho quý vị nào là cờ hỏi, đánh vật, rồi đốt cây bông, rồi bơi chải, rồi chọi trâu, rồi chọi gà. Thì ngày hôm nay Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp nha thưa quý vị. Có rất là nhiều những cái trò chơi của các ngày xa xưa khi mà hội hè đình đám của người Việt Nam của chúng ta. Tiếp theo xin được mời quý vị đến một cái phần gọi là chọi, thưa quý vị, cũng là chọi. Vừa rồi đó là chọi gà, chọi trâu, thì đợt này là sẽ là chọi, nhưng mà là chọi chim, thưa quý vị. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, chọi chim thường gọi bằng chim họa mi, chọi chim họa mi. Thì chọi bằng chim họa mi thì họ sẽ mở cái cửa lọc cho hai cái con mổ nhau. Mỗi một cái mổ là một cái nước, mà con nào mổ nhiều nước hơn là được cái giải, thưa quý vị. Và tục này ở thành phố Hà Nội ngày xưa hay có những cái cuộc nó cũng rất là to, thưa quý vị. Những cái cuộc thi chọi chim mà cũng rất là to, thưa quý vị. Cũng là chim luôn, nhưng mà là thả chim, thưa quý vị. Thả bằng chim bồ câu. Hồi nào mà có cái cuộc thả chim thì tứ xứ đem đến thả, và cái đàn nào mà bay cao nhất là được giải. Và mỗi con chim họ buộc một cái ống sáo nhỏ, khi mà chim nó bay mà nó kêu ve ve cả lên á, chim bồ câu này nó rất là khôn, dẫu ở đâu xa đem đến thả, nó bay cao rồi nó cũng bay về nhà nó thôi. Cho nên quân gia thường dùng để mà thông tin với neo trong cái những cái hội hè đình đám có một cái tục gọi là cái thả chim, thưa quý vị. Và cũng là cái thả luôn, cũng là một cái thả nữa mà rất là quen thuộc, đó là thả diều, thưa quý vị. Thì cái diều được làm bằng giấy, và mỗi cái diều như vậy nó cắm ba cái sáo nhỏ gọi là sáo còi, to gọi là sáo còng, sáo chiên. Và lúc thả thì một người cầm cái dây vừa chạy vừa giật giật, hễ mà diều nào bay cao hơn thì được giải trong cái cách chơi gọi là thả diều, thưa quý vị. Tiếp theo đó là cây đu. Cây đu, trong cái trò cây đu này họ chôn ba cái cụm tre, chụm đầu là một. Treo một cái cây đu tự ở trên dòng tuốt, ở trên đỉnh xuống, và ở dưới có một cái bàn đạp. Ai muốn đánh đu thì chân đứng vào cái bàn đạp và hai tay nắm hai cái bên đu mà rúng mà rẫy, đưa mình lên trên không. Lại có một cái thú mà cây đu nữa, người ta gọi là đu bát tiên, thưa quý vị. Có 8 cái khung, và mỗi cái khung này có cái chỗ ngồi, và hễ mà đu 8 người ngồi thì đu quay tròn đi, hình nó như là cái chồng trống vậy đó, thưa quý vị. Đó là cái trò chơi được mang tên là cây đu. Và tiếp theo đó là cái trò chơi đáo đĩa, thưa quý vị. Họ thường cắm mấy cái cây nứa ở dưới nước, cạnh cái bờ sông, bờ ao, trên giải một cái nia, quay cót xung quanh mà để hở mặt ở trước cửa. Ở trên nia thì cây chết ra một cái đĩa, rồi treo cái giải độ vài cái tiền kẽm ở đó, thì trẻ con đứng ở trên bờ ném từ cái đồng kẽm vào cái đĩa, tợ như là hồ đánh đáo, thưa quý vị. Hễ mà cái đồng tiền mà trúng vào nằm ở trong đĩa thì được giải, không thì là mất tiền, thưa quý vị. Tiếp theo đó là một cái trò chơi được mang tên là leo cột, thưa quý vị. Cái cột này nó dài độ 15-18 thước, ở trên thì nhỏ, ở dưới thì to, được bào thật là nhẵn. Nhưng mà cái cột này nó ngặt một cái, nó lại bôi mỡ cho nó trơn, thưa quý vị. Trên đầu cột thì treo cái giải thưởng, hoặc là vuông nhiễu, hoặc là con vịt, hoặc là cái quạt tàu. Ai mà trèo lên đến nơi mà giật giải mà đem xuống thì lại được thêm cái giải khác nữa, thưa quý vị. Đó là trò chơi được mang tên là leo cột. Tiếp theo, một cái tên cũng rất là quen thuộc trong những cái trò chơi được gọi là bịt mắt bắt dê, thưa quý vị. Họ sẽ làm một cái chuồng rộng, chung quanh thì bắt giống cho dê khỏi chạy ra ngoài, và trong trong đó thì họ thả độ dăm bảy con dê, mỗi chỗ thì đào một cái hố và bỏ ngổn ngang các đoạn chuối. Ai vào bắt dê phải bịt mắt cho thiệt là kỹ, cứ nghe cái tiếng dê đuổi mà theo bắt. Thỉnh thoảng vấp phải cái đoạn chuối ngã hay hoặc là sa vào cái hố thì thiên hạ lại cười ầm lên, ai bắt được con dê nào thì cho con dê nấy. Đó là cái trò được mang tên là bịt mắt bắt dê. Tiếp theo đó là trò được mang tên là quàng vai bắt chạch, thưa quý vị. Chạch thả vào chum hay hoặc vào vại, rồi hai người, một người đàn ông, một người đàn bà, mỗi người một cái tay quàng vai nhau, còn mỗi người một tay thì thò vào chum hay hoặc là vại mà bắt chạch. Chạch nó trơn, nó khó bắt, mà đàn ông, đàn bà quàng vai nhau, thiên hạ lấy làm rất là thích chí trong cái trò chơi được mang tên là quàng vai bắt chạch. Tiếp theo đó là cái trò được mang tên là nhảy bị, thưa quý vị. Cái người đứng vào trong một cái bị, cái bao buộc thắt miệng lại rồi nhảy đi, mà hễ mà nhảy thì lại ngã lăn quẹo ra, thiên hạ cười ầm cả lên, ai mà nhảy không ngã thì sẽ được giải khi mà đến về tới đích, thưa quý vị. Tiếp theo đó là thổi cơm thi, tức là nấu cơm thi, thưa quý vị. Có nơi đến cái ngày hội thì thổi cơm thi, mỗi người bắt một cái bếp, một cây tre non và một cái con dao, vừa vót tre mà phải vừa phải thổi, lấy tre ấy mà đun bếp. Hễ mà ai thổi chín trước thì sẽ được giải. Lại có nơi vừa ăn mía mà vừa thổi cơm, lấy cái bã mía mà trở bếp, thưa quý vị. Có nhiều cách chơi nữa như là bắt lợn, bắt vịt, thi chạy, kéo co, chui qua thùng nước, vân vân. Nói rút lại thì toàn là cái trò chơi cho thiên hạ cười vui mà thôi, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lợi Gây Thói. Hành tính đang gửi đến cho quý vị trong cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Cây Bính. Và cũng đang mời quý vị đến với các phần những cái lễ hội. Thì thưa quý vị, các làng mà mở ra những cái hội này thường có một cái cuộc tuyên lời khánh chúc. Thì thưa quý vị, cái lời khánh chúc là một cái bài tràng thiên từ phú, đại để là tả hết cái cảnh ở trong làng mình, cũng như là kể lại cái ý dân xã nhờ thần ủng hộ mà làm ăn thịnh vượng phát đạt, rồi thì chúc tụng công đức của thần mà cầu cho dân được an hưởng thái bình. Đọc cái lời khánh chúc cũng có treo cái giải thưởng, cái giải đầu thì độ dăm ba đồng bạc, bốn bao trà tạo hoặc là một vuông nhiễu điều, giải nhì thì độ hai bao trà, rồi cái quạt tàu hoặc là một cái vuông nhiễu điều, còn cái giải ba trở đi thì gọi là giải hàng, thì chỉ có một vài cái ngòi bút và một cái tập giấy huê tiên, thưa quý vị. Và khi đọc, dân làng cắt một người thông thái cầm cái trống, và hễ sai một chữ hay hoặc là sai một tiếng thì cắt một cái một tiếng, và mỗi một tiếng cắt thì bỏ một cái thoi vàng để mà làm thẻ, hễ mà nhiều thẻ sai thì không có được. Ai đọc từ đầu đến cuối trơn tru gãy gọn mà không sai một tiếng nào thì mới được giải nhất, sai một vài tiếng thì được giải nhì, sai dăm ba tiếng thì được giải ba, còn sai quá 10 tiếng thì thôi không có giải, thưa quý vị. Đọc lời khánh chúc thì bất cứ người ở trong làng, người hàng tổng, hàng huyện hay hoặc là người ngoài cũng được nữa, nhưng dân tình phần nhiều là thiên tư, người ngoài giỏi đến đâu thì cũng không thể lấy được giải, chung quy lại là con nhà quyền thế trong làng lấy giải mà thôi. Và tiếp theo đó là cái phần được gọi là rã đám, thưa quý vị. Hội hè chừng khoảng 20 ngày hoặc là một tháng thì rồi lại có đại tế một tuần thì rã đám. Cái hôm rã đám lại rước thần vị về miếu, gọi là rước hoàng cung, rước hôm ấy cũng như là hôm mới, mới rước về đình để mà làm một cái lễ, một cái hội, thưa quý vị. Và xét về cái tục mà hội hè của nước ta, rước sách thì rất là phiền phí, không ăn uống thì cũng rất là lôi thôi, chơi bời thì rất là chén chê, mà tiêu pha thì rất là tốn kém, thật là hại của mà lại mua lấy cái khó nhọc vào mình. Đã đành là mở hội thì trước là trọng cái việc sự thần, sau là cầu vui cho dân, nhưng mà trọng mà rước sách tế bái lắm thì hóa ra khổ, và hồi đến hàng tháng thì chịu làm sao cho được, phải không thưa quý vị? Trong cái cuộc hội hè của ta thì lại lắm lúc cái tục nó rất là dã man, nó rất là nực cười thưa quý vị, trong những cái trò chơi như vậy, và trước mặt thiên hà mà lại cởi trần đóng khố để mà đánh vật, sao mà nó thô tục làm vậy. Lại có một cái việc rất là nực cười nữa là rất là bêu nhuốc dân phong, như là lặng nọ thờ dâm thần, cứ đến ngày rạ đám thì lại buổi tối tế một tuần, trong khi đang tế thì tắt hết đèn nến đình miếu tối mù, rồi đàn bà đàn ông bất cứ ai đùa lẫn nhau một lát. Có câu tục ngữ rằng bơi đâm rước giá hội thầy, vui thì vui vậy chẳng thầy giả la. Cái vui ấy thật là cái vui mạt trong cái thế thái nhân tình của cái người Việt Nam lúc bấy giờ thưa quý vị. Tiếp theo trong chương trình Đất Lạc Quê Thói ngày hôm nay, Hòa Tĩnh còn có rất là nhiều những cái đoạn mà Hòa Tĩnh muốn gửi đến, muốn chia sẻ cùng với quý vị. Đó là xin được gửi đến cho quý vị với cái phần chùa chiền của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Xin được mời quý vị. Mỗi làng sẽ có một cái chùa để mà thờ Phật. Có làng to thì lập đến 2-3 ngôi chùa. Cái gian giữa tầng trên, trên nhất là thờ ba vị Thế Tôn đầu tóc xoăn như là ốc bám, thường được gọi là bục ốc. Kế đến là bà Mụ Thiện, 12 tai, rồi đến bà Di Lạc, béo phục phịch. Tục truyền là bà ấy nhịn mặt mà ăn cho nên rất là béo, và kế đến là tượng Quan Âm có kim đồng ngọc nữ kèm hầu đôi bên, một bên thì cưỡi con bạch tượng, một bên là cưỡi con thanh sư, rồi mới đến tượng của Ngọc Hoàng, một bên là Nam Tào, một bên là Bắc Đẩu, ngoài cùng thì là tượng của Cửu Long bằng đồng có Phật Thích Ca đứng giữa thưa quý vị. Hai bên ở phía trong một cái đền thờ ngày xa xưa, ông tu xương gầy khô như hạt, tục gọi là nhìn ăn mà mặc cho nên gầy. Một bên là thờ bà Thị Kính, hay bế một cái đứa con, cạnh mình có con vẹt đứng, tục truyền là Thiện Sĩ là chồng của bà ấy hóa thân. Ở phía ngoài thì mỗi bên có năm ông bục gọi là Thập Điện La Hán thưa quý vị. Hai cái gian cạnh gần cái gian giữa, một bên thì thờ tượng Long Thần, mặt đỏ, mắt sắc gọi là Đức Ông hay hoặc là Đức Chúa, tức là Thổ Thần. Một bên thì thờ Thầy Đường Tăng, có Đại Thánh, có Bát Giới đứng hầu. Hai gian ngoài cùng thì thờ hai tượng hộ pháp, một tượng thì mặt mũi hiền lành, cầm cái quả ấn, một cái tượng thì mặt mũi dữ dội, vác cái thanh gươm, mỗi tượng thì cưỡi một cái con nghê thưa quý vị. Còn đôi bên vách tường thì đắp mật động, nào là thiên phủ có quần tiên gãy đàn thổi sáo vui vầy, nào là địa phủ thì có diêm vương hành tội những cái người chết, kẻ thì bị quỷ sứ cưa đầu kìm lưỡi, kẻ thì bị quỷ sứ quẳng vào cái núi gươm đao, kẻ thì bị được lên thiên đường hưởng một cái sự sung sướng, kẻ thì bị trầm luân nơi khổ ải phải trải nếm ở đằng cai. Và ngoài cái cửa chùa thì có một cái cửa tam quan làm cái giác chuông. Mỗi buổi chiều thì thỉnh ba cái hồi chuông rồi mới tụng kinh niệm Phật. Sau chùa thì có tỉnh thờ chư vị và có nhà thờ tổ. Nhà thờ tổ là nơi mà những cái tăng ni tu hành ở đó, và về sau mất đi nhà chùa mới là tô tượng để mà thờ thưa quý vị. Lại có nhà hậu để mà thờ những cái người mà mua hậu chùa. Cứ đến ngày dỗ thì nhà chùa phải dỗ. Có phòng riêng làm chỗ mà nhà sư ở, gọi là nơi trụ trì, có chỗ để mà khách khứa ngồi chơi, gọi là nhà phương trượng. Ở phía sau thì là nơi mà cái mộ tháp của các tăng ni. Chùa lắm nơi là danh lam thắng thích, một cái cách thức to tác rộng rãi, phong cảnh thì thanh tú vô cùng. Thế nhưng cũng có nhiều nơi ở giữa cái quãng không hay hoặc là ở bên sườn núi xa thẳm, vài ba gian tiều tụy lơ thơ, quanh năm ít người thăm viếng thì lại là nơi cô tịch quá. Chùa phải có nhà sư ở, sư nam gọi là tăng, sư nữ gọi là ni. Chùa nào mà không có tăng ni thì có một cái thầy tu gọi là thầy già lam để mà coi cái việc đạt hương cúng cấp. Dân làng thì mỗi năm về những cái ngày mà gọi là đoan đương, ngày đoan dương chính đáng thì cũng dùng cái lễ oản chuối đem đến để mà lễ thập lễ Phật. Về cái ngày dỗ sư sư tổ dân làng thì cũng đem vài cái buồng cao và một vài đồng bạc đến để mà lễ dỗ. Trong cái cổ chai thì dùng toàn là đậu, là bổ khoai, là vừng chế ra nấu những cái thức ăn, cũng đủ giò, chả, bóng mực vân vân. Còn về phần nhà chùa thì mỗi tuần rằm mồng một phải xin oản để mà cúng Phật, cúng rồi thì mới chia cho các vải mỗi người một phần oản chuối gọi là lọc Phật. Các vải phải mỗi tháng đóng tiền cúng về nhà chùa. Ngày mà vào hè ra hè thượng nguyên trung nguyên cùng là các ngày mồng năm, ngày Tết đều có làm những cái lễ cổ chay để mà cúng Phật, rồi thì Tết đãi các con hương đệ tử, các vải cũng là các con hương đệ tử ăn cổ, mỗi người cúng độ một vài hào bạc. Nếu không cúng mà ăn không của bụt thì phải tội, ăn rồi mỗi người lại được một phần oản, một quả chuối để mà làm phần. Thưa quý vị, nhà chùa thì có việc tu tạo gì hay hoặc là cái việc mà tô tượng đúc chuông thì tăng ni nói với dân làng, và dân làng đứng lên lập một cái sổ phổ khuyến cho người đem sổ đi để mà quyên giáo thập phương, gọi là người ta gọi ngày xưa gọi là tập phúc. Thưa quý vị, có khi một vài người xưa tiểu cầm mới là cầm cái sổ đi khắp những các làng, các ngõ vào từng nhà mà quyên. Có khi năm bảy bà vải kéo vào từng nhà, Nam Mô niệm Phật rầm xóm. Có khi hai người khiêng cái võng ở trên đòn treo một cái chuông hay hoặc là một cái cảnh, theo sau một cái lũ năm ba bà vải đi đến các chợ búa gõ chuông quyên giáo, ai cúng đồng tiền nào thì ném vào trong cái võng. Ở chỗ cửa chùa thì bày một cái nông ở bên cạnh đường đi, đốt năm ba nén hương cắm lên cái bình, vài bà vải thì đánh trống kể ai đi qua đi lại thì cũng quăng dăm ba đồng kẽm hoặc là một vài đồng xu vào để mà cúng. Cái việc to thì có sổ quyên, ai cúng bao nhiêu thì phải để tên biên số tiền vào sổ, và đợi khi mà xong việc thì liệt kê lên cái bảng để mà tỏ một cái lòng tốt của người ta. Việc nhỏ cúng dăm ba hào một vài xu thì thôi, còn việc mà đúc chuông dẫu cúng đồng tiền gì thì cũng phải lấy, mà nếu không lấy thì cái việc đúc chuông sẽ không thành. Đã nói đến cái việc quyên giáo làm phúc thì ai cũng cúng, cúng nhiều ít thì tùy lòng. Thế nhưng cũng lắm kẻ gian biển giả danh quyên giáo để mà độ khẩu thì thật là một cái cách đê tiện. Thưa quý vị, đó là cái phần mà tác giả Cụ Văn Cái Bính nói về cái nhà chùa ngày xưa của Việt Nam của chúng ta trong cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục mà tính đang dẫn dạy đến cho quý vị. Và thưa quý vị, theo như Cụ Văn Cái Bính nói thì là Phật giáo khởi sự từ Ấn Độ. Từ cái đời Minh Đế nhà Hán, nằm mơ thấy thần người vàng xuất hiện, mới sai người sang tận Tây Trúc rước Phật cầu kinh về để mà thờ. Và từ đó Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc. Nước ta, nước Việt Nam thì đời Lý Trần, sùng thượng đạo Phật. Nào là dựng chùa xây tháp, nào là tô tượng đúc chuông, nào là đặt ra tăng khoa. Từ bấy giờ thì đạo Phật mỗi ngày mỗi thịnh, dân gian dần dần bắt chước nhau, lần nào cũng lập chùa, cũng đúc chuông, xã nào cũng xây tháp, cũng tô tượng, đâu đâu cũng có sư, có vải, đâu đâu cũng có tín nữ thiện nam. Phật giáo cũng có một cái tôn giáo riêng, chủ nghĩa trọng một cái sự hư vô tịch diệt, nhất thiết cho một cái sự đời là không không, cũng có một cái lý tưởng dễ đã bài bác được, mà cái lời thiện ác báo ứng thì cũng đủ khuyên răn người. Thế nhưng hiềm là ta không cứu đến cái nguyên lý mà chỉ tin vào những cái lời trần hủ, sùng tín cái vỏ sát ngoài, mà cái lý cao xa của cái người ta thì không mấy người lại nghĩ đến. Nào là cấm một cái sự sát sinh, nào là ngăn đường thị dục, nào là làm chay cầu phúc, nào là tụng niệm sám hối, những cái sự ấy chẳng qua là một cái hình thức bề ngoài, chớ có dự định gì đến một cái sự gọi là lý học cả. Thiết tưởng cái người lãnh hội được lý cao xa của Phật giáo thì dẫu chẳng kiêng gì sát sinh, chẳng cấm gì thị dục, mà vẫn là một cái người tu hành đạo đức, dẫu chẳng làm chay chẳng sám hối cũng không khi nào mà phải tội. Vậy thì cái sự sùng tín đã không có ích gì cho người, mà làm hại của cải cũng chỉ bởi cái lòng tin sai vậy. Và lại cái chỗ Phật đường thì phần nhiều những cái người chân tu thì ít, mà phần cái người trốn chúa lộn chồng ăn bơ làm biến, trốn sâu lậu thuế mượn cửa bồ đề mà nương thân thì nhiều, ấy lại là một cái hang để chứa những cái kẻ bậy bạ nữa. Ít nay có người muốn lấy Phật đường làm trường ấu học cho các dân thôn, có lẽ cũng tiện. Cho nên là như vậy. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái dòng suy nghĩ của cụ Phan Kế Bính trong cuốn Việt Nam Phong Tục để nói về cái chùa chiên ngày xa, ngày xưa đó tại Việt Nam. Và với cái phần này thì Hòa Tính sẽ được tạm dừng chương trình Đất nước quê thói trong cái cuốn sách được mang tên Việt Nam Phong Tục lại nơi đây. Hòa Tính sẽ gặp lại quý vị trong phần sau với những cái điều mà cụ Phan Kế Bính chia sẻ với quý vị trong cái Việt Nam Phong Tục. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Xin cảm ơn.